Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng Giêng năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hội đường Do Thái ở Roma. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ các trẻ em di dân và tị nạn. Nhân ngày di dân và tị nạn được cử hành hôm Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã suy niệm về kinh nghiệm tị nạn bi thảm của Hài Nhi Giê-xu và kêu gọi quan tâm đặc biệt đến số phận của các trẻ em di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha nói rằng, trong suốt dòng lịch sử, Giáo hội không ngừng hiện diện bên cạnh người di dân và tị nạn. Ngài đặc biệt đề cao những đóng góp của chân phước giám mục Scalabrini và Thánh Scalabrini ở đầu thế kỷ 20. Riêng về các trẻ em di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha kêu gọi phải nhìn các em trước tiên như những con người mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua, một lần nữa Đức Thánh Cha kêu gọi các tổ chức bác ái công giáo gia tăng nỗ lực trong việc cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đang theo dõi và khuyến khích các nỗ lực của nhiều tổ chức bác ái đang chăm lo cho vô số nhu cầu của các nạn nhân động đất tại Haiti. Tin Roma. Cộng đồng Do Thái tại Roma nói rằng, Đức Thánh Cha Benedicto đang hiểu được lập trường của người Do Thái đối với Đức Pio thứ 12. Trên đây là lời tuyên bố mà ông Riccardo Pacifici, Chủ tịch Cộng đồng Do Thái tại Roma đã đưa ra sau khi Đức Thánh Cha đã viếng thăm hội đường Do Thái tại đây vào chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua. Trong một bài phát biểu bị đứt quãng nhiều lúc vì cảm xúc, ông Pacifici đã gợi lại cái chết của ông bà của ông tại trại tập trung Auschwitz. Chính Đức Thánh Cha cũng gợi lại thảm kịch này trong bài diễn văn đọc tại hội đường Do Thái chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói đến phản ứng can đảm của nhiều người công giáo Ý chống lại việc lưu đày người Do Thái vào các trại tập trung. Không muốn nhắc đến tên của Đức Pio thứ 12, Đức Thánh Cha nói rằng, trong thời đệ nhị thế chiến, Tòa Thánh đã thực hiện công tác cứu vớt, thường là kín đáo đối với người Do Thái. Về phần mình, ông Riccardo Di Segni, đại giáo trưởng Do Thái tại Roma khẳng định rằng, ấn tượng đầu tiên về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha rất tích cực. Ông nói rằng ông rất vui mừng khi Đức Thánh Cha khẳng định, người ta không thể đảo lộn công đồng Vatican II là công đồng đã mở ra cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo. Trước khi đi vào hội đường Do Thái, Đức Thánh Cha đã dừng lại trước tấm bia tưởng niệm hàng ngàn người Do Thái tại Roma bị Đức Quốc xã đầy vào các trại tập trung ngày 15 tháng 10 năm 1943. Trong số này, chỉ có 17 người còn sống sót khi quân đội đồng minh giải phóng Âu Châu. Cử chỉ của Đức Thánh Cha mang một ý nghĩa tượng trưng cao độ, nhất là sau khi Ngài quyết định tiến hành việc tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, vị giáo hoàng bị người Do Thái tố cáo là đã thinh lặng trước tội ác của Đức Quốc xã. Khi bước chân vào hội đường, Đức Thánh Cha cũng đã đến trước một tấm bia khác, tưởng niệm hành động khủng bố do những phần tử Palestine cực đoan thực hiện tại Roma năm 1982, khiến cho một em bé 2 tuổi bị thiệt mạng và 27 người bị thương. Tin Roma. Ủy ban đối thoại giữa Do Thái và Công giáo sẽ gặp nhau để thảo luận về việc bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Đây là phiên họp lần thứ 9 của ủy ban. Cuộc gặp gỡ kéo dài từ ngày 17 đến 20 tháng Giêng này có chủ đề giáo huấn Công giáo và Do Thái về thiên nhiên và môi sinh, những thách đố của sự can thiệp của con người trong trật tự xã hội. Đại diện của hai phái đoàn đều có mặt trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hội đường Do Thái ở Roma hôm Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua. Một thông cáo chung cho biết, phái đoàn của Tòa Giáo trưởng Israel do ông Shir Cohen, giáo trưởng Do Thái tại Haifa cầm đầu. Về phía Công giáo, phái đoàn do Đức Hồng Y George Mejia cầm đầu. Về phần mình, giáo trưởng David Rosen nói rằng, chính phủ Israel đối xử một cách thiếu tôn trọng đối với tòa thánh. Trong một bài viết trên báo điện tử bằng Anh ngữ Haaretz, giáo trưởng Rosen được trích dẫn đã tố cáo chính phủ Israel không chịu tôn trọng thỏa ước đã ký kết với tòa thánh vào năm 1994. Qua đó hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Theo giáo trưởng Rosen, nếu bị đối xử như thế, thì có lẽ bất cứ quốc gia nào cũng đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel từ lâu rồi. Giáo trưởng Rosen hiện đang là giám đốc quốc tế về quan hệ liên tôn của cộng đồng Do Thái Hoa Kỳ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tuyên bố luôn muốn tiếp tục đối thoại với những người công giáo thứ cựu và anh giáo. Nhân phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức tin hôm thứ Sáu 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng một trong những nhiệm vụ của Bộ này là phải dấn thân để giải quyết những vấn đề giáo thuyết ngăn cản huynh đoàn công giáo thứ cựu Pio X không thể trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng tông hiến Anglicanorum Sectibus về việc đón tiếp các tín hữu anh giáo trở lại công giáo hoàn toàn không đi ngược lại với phong trào đại kết, mà trái lại cho thấy mục tiêu tối hậu là quy tụ các môn đệ của Chúa trong sự thông hiệp trọn vẹn và hữu hình. Trong bài nói chuyện với các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh Cha cũng nói rằng trách nhiệm của Bộ là phục vụ cho sự nghiệp nhất của giáo hội bằng cách bảo đảm sự trung thành với giáo lý. Đức Thánh Cha khẳng định rằng tác vụ của người kế vị Thánh Phêrô là bảo đảm sự nghiệp nhất của các tín hữu Kitô, và Bộ Giáo lý Đức tin có nhiệm vụ giúp đỡ Đức Giáo Hoàng bảo tồn sự nghiệp nhất ấy bằng cách trình bày các sự thật của tin mừng như đã được lưu truyền qua các thế hệ. Tin Paris. Hàng ngàn người tham dự một cuộc biểu tình tại Paris, Pháp Quốc, để kêu gọi chấm dứt các cuộc bách hại đối với các tín hữu Copt tại Ai Cập. Cuộc biểu tình đã được tổ chức hôm Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua để lên án việc 6 tín hữu Copt Ai Cập bị sát hại ngay trong đêm Giáng sinh, mùng 6 tháng Giêng, tại một thị trấn thuộc vùng Thượng Ai Cập. Các biểu ngữ được trưng lên trong cuộc biểu tình có nội dung như sau. Mọi người có được sinh ra bình đẳng trước pháp luật không? Thầy, trả lại công lý cho các vị tứ đạo Copt Ai Cập. Những người tham gia cuộc biểu tình lên án thái độ thụ động của chính quyền Ai Cập trước hành động tội ác nói trên. Ông Phó Chủ tịch Hiệp hội các tín hữu Copt tại Âu Châu hy vọng rằng các nước dân chủ Tây Phương sẽ tích cực hơn trong cuộc vận động cho các tín hữu Copt Ai Cập. Ông cho rằng chính quyền Ai Cập nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc bạo động chống các tín hữu Copt để làm hài lòng những người theo chủ nghĩa Hồi giáo. Theo ông, nếu không có áp lực của thế giới, tình trạng này khó thay đổi. Ngoài ra cũng tại Paris, hôm Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua, đáp lại lời kêu gọi của tổ chức có tên là Tuần hành vì sự sống, quy tụ khoảng 15 hiệp hội bên vực sự sống tại khắp Âu Châu, hàng ngàn người đã xuống đường chống lại nạn phá thai. Ban tổ chức cho biết đây là cuộc biểu tình lần thứ 6 kể từ khi chính phủ Pháp ban hành luật cho phép phá thai cách đây 36 năm. Cũng theo ban tổ chức, đã có khoảng từ 20 đến 25 ngàn người tham dự cuộc biểu tình, phần lớn là các gia đình và người trẻ dưới 25 tuổi. Nhiều người thuộc các hiệp hội bên vực sự sống đến từ các nước như Ý, Romania, Ba Lan, Hòa Lan, Đức và Anh. Tin Washington. Hàng chục ngàn người sẽ tham dự cuộc tuần hành về sự sống được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng Giêng tới đây. Một thông cáo báo chí được Trung tâm Hành hương Toàn quốc này phổ biến cho biết sẽ có các buổi cử hành phụng vụ, cầu nguyện, lần chuỗi, giờ thánh và xưng tội. Vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ năm tới đây, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Houston Galveston sẽ chủ sự và giảng trong đêm canh thức vì sự sống. Vị Hồng Y này hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bên vực sự sống. Từ lúc 10 giờ tối cho đến nửa đêm sẽ có xưng tội lần chuỗi vì sự sống. Tiếp sau đó là giờ thánh vì sự sống cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Thánh lễ bế mạc cuộc tuần hành vì sự sống sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Cuộc tuần hành vì sự sống năm nay đánh dấu 37 năm ngày tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hợp pháp hóa việc phá thai. Theo ban tổ chức, những người tham dự cuộc tuần hành sẽ bày tỏ niềm tin của họ vào sự thánh thiêng của sự sống con người, từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tin Port-au-Prince. Người dân Haiti liên kết với nhau trong những niềm tin tôn giáo khác nhau. Theo báo The Washington Post phát hành tại Hoa Kỳ, toàn thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã trở thành một nhà thờ liên tôn khi các cơ sở tôn giáo đã bị san bằng trong trận động đất vừa qua. Hàng trăm ngàn người hiện đang sống trên các đường phố. Họ chia sẻ nỗi thống khổ và niềm tin tôn giáo cho nhau. Tại quảng trường Jeremy Square, các phụ nữ hát lên, "Quỷ Satan có ghét tôi như thế nào đi nữa cũng chẳng làm gì được tôi vì Chúa yêu thương tôi." Haiti nổi tiếng là nước Kitô giáo, gồm các giáo hội Công giáo, Tin lành, Methodist. Ngoài ra còn có các tín đồ theo đạo thờ vật linh. Kể từ trận động đất vừa qua, các khác biệt đã từng chia cách người dân Haiti đã được san bằng. Những người phụ nữ cùng hát thánh ca với nhau tại quảng trường Jeremy Square trên đây có lẽ chưa từng đứng bên cạnh nhau bao giờ. Nhưng giờ đây, mới 2 giờ sáng, họ đã hòa chung tiếng hát với nhau. Đi kiếm nước trong một bãi đậu xe bên cạnh đống gạch vụn của nhà thờ Thánh Tâm, người Công giáo, Tin lành và các tín hữu của các giáo hội khác đến tìm sự an ủi nơi cha Hans Alexander, một linh mục Công giáo Haiti. Vị linh mục không hỏi họ thuộc tôn giáo nào, mà chỉ hỏi han họ về nỗi khổ đau của họ. Cha Alexander nói, Công giáo và Tin lành cũng như tín đồ các tôn giáo khác đang cùng nhau cầu nguyện. Chúng tôi không cần biết mình thuộc tôn giáo nào, chúng tôi chỉ nghĩ đến Chúa mà thôi. Tin Washington. Người Haiti di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ được tạm thời ở lại tại nước này. Hôm 15 tháng Giêng vừa qua, bà Janet Napolitano, Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ loan báo rằng, những người Haiti nào di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ trước khi xảy ra trận động đất đều được phép tạm thời ở lại nước này. Bà Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ cho biết, biện pháp này có giá trị trong vòng 18 tháng tới, nhằm cho phép những người Haiti di dân bất hợp pháp có thể làm việc một cách hợp pháp. Kể từ sau trận động đất tại Haiti, nhiều giới chức đạo đời tại Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền ngưng trục xuất những người Haiti di dân bất hợp pháp và cho phép họ được có nhiều tự do hơn trong việc gửi tiền về quê hương. Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, vài phút trước khi bà Napolitano công bố biện pháp trên đây, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ quy chế của người di dân Haiti để họ có thể giúp đỡ gia đình họ tại quê hương. Tin Đồng Chim, Hà Nội. Giáo dân thuộc một số giáo họ của giáo xứ Đồng Chim như Bắc Sơn, An Phú không thể về nhà thờ giáo xứ để tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Vì công an đã chặn các lối vào thôn Đồng Chim, cho nên giáo dân từ các giáo họ không thể về nhà thờ giáo xứ để dự lễ. Sáng Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua, chỉ có giáo dân thuộc thôn Đồng Chim tham dự thánh lễ. Khoảng 8 giờ sáng, sau thánh lễ, mọi người đã ra núi thờ để cầu nguyện. Giáo dân vừa cầu nguyện vừa khóc. Một phóng viên cho biết, bàn thờ, hoa, ảnh tượng dưới chân núi đã bị vứt bỏ xuống hồ. Các thánh giá bằng bương và gỗ trên đỉnh núi cùng cờ tang bị ném xuống triền núi. Một thánh giá bị vứt xuống sông. Các thiếu nhi đã lên núi tìm lại thánh giá, cũng như leo xuống khe để nhặt lại cờ tang. Khoảng 9 giờ sáng, thánh giá và cờ tang đã được dựng lại như cũ. Lúc này vẫn còn nhiều giáo dân đang đứng dưới chân núi, và một số cán bộ công an huyện đã xuất hiện ở phía xa trên đường đi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái ở Roma.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chiều Chủ nhật vừa qua, theo chân quý vị tiền nhiệm ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto cũng đã đến viếng thăm Hội đường Do Thái tại Roma. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến những điểm chung giữa Công giáo và người Do Thái. Trước khi đi vào Hội đường Do Thái, Đức Thánh Cha đã dừng chân trước một bia tưởng niệm các nạn nhân của cộng đồng Do Thái tại Roma. Ngày 16 tháng 10 năm 1943, ngay từ sáng tinh sương, 300 công an mật vụ đất quốc xã đã lùa 1.000 người Do Thái, trong đó có 200 trẻ em, lên xe bít bùng và đưa vào các trại tập trung. Đức Thánh Cha đã thinh lặng lắng nghe câu chuyện thương tâm được ông Marcello Pezzetti, giám đốc Viện Bảo tàng Shoah, kể lại trong từng chi tiết. Sau đó Đức Thánh Cha đi bộ dọc theo con đường Catalana để tiến vào cổng chính của hội đường. Tại đây, Ngài cũng dừng lại để tưởng niệm một biến cố đau thương khác xảy ra cho cộng đồng Do Thái tại Roma. Ngày 9 tháng 10 năm 1982, một trái bom do những thành phần cực đoan Palestine cài đã phát nổ ngay sau buổi cầu nguyện của người Do Thái, khiến cho một em bé 2 tuổi bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hôm Chủ nhật vừa qua, cha mẹ của em bé này đã tiến đến chào Đức Thánh Cha. Bên cạnh họ là ông Sylvan Shalom, Phó Thủ tướng Israel. Trên các bậc cấp của hội đường, Đại giáo trưởng Roma, ông Riccardo Di Segni, đã đón tiếp Đức Thánh Cha. Nhưng giáo trưởng Laras, Chủ tịch Hiệp hội các giáo trưởng Do Thái tại Ý, là người đồng tổ chức ngày đối thoại Công giáo và Do Thái tại Ý, vẫn giữ khoảng cách. Mặc dù có nhiều căng thẳng trong nội bộ của cộng đồng Do Thái tại Roma, Đại giáo trưởng Di Segni vẫn quyết định duy trì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Là người sinh năm 1949, tức sau đệ nhị thế chiến, giáo trưởng Di Segni bị người Do Thái dán cho nhãn hiệu một người Do Thái của Ratzinger. Họ có ý nói rằng ông là người thân với Đức Giáo Hoàng. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, ông Di Segni gọi tức khắc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một cuộc gặp gỡ lịch sử. Theo ông, chính nhờ tinh thần cởi mở của cộng đồng Vatican II mà cuộc gặp gỡ này mới có thể diễn ra. Đặt lại vấn đề cộng đồng này là từ chối mọi cuộc đối thoại. Sau khi gọi lại lịch sử hình thành của quốc gia Israel mà ông gọi là một sự quan phòng của Chúa, Đại giáo trưởng Do Thái tại Roma nhắc lại cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương và sự kiện nhiều người Do Thái được các gia đình Công giáo cứu vớt. Dù vậy, không có một người nào đã trở lại Công giáo. Trích lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ông Di Segni nói, nếu chúng ta là anh em với nhau, chúng ta phải chân thành tự hỏi, điều gì chia cách chúng ta khỏi mối quan hệ huynh đệ và cảm thông, và chúng ta phải làm gì để có được quan hệ ấy? Theo ông, lĩnh vực thiết yếu, trong đó Do Thái và Công giáo có thể cùng nhau thực hiện là môi sinh, phẩm giá con người, tự do, đòi hỏi công bình và luân lý. Và ông Di Segni kết luận, Do Thái, Tín hữu Kitô và Hồi giáo, tất cả đều được mời gọi thực thi trách nhiệm đối với hòa bình. Về phần mình, ông Riccardo Pacifici, Chủ tịch Cộng đồng Do Thái tại Roma, là người duy nhất nhắc đến tên của Đức Pio thứ 12 và yêu cầu Tòa Thánh cho mở các văn cố để tìm hiểu về điều mà ông vẫn gọi là sự thinh lặng của Đức Pio thứ 12 trước cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng. Theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái Roma chiều Chủ nhật vừa qua, có đến 600 ký giả, đến từ khắp thế giới. Về phía Công giáo, bên cạnh Đức Thánh Cha, có Đức Hồng Y. André Van der Toa, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, Đức cha Fuad Thuan, Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, Đức cha Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, Đức cha Elias Sakur, Phụ tá Đức Thượng phụ, và cha Pia Battista Pisabella, quản thủ thánh địa. Về phía Do Thái, người ta còn thấy sự hiện diện của ông Shir Cohen, đại giáo trưởng Haifa, giáo trưởng David Rosen, giám đốc quan hệ quốc tế của cộng đồng Do Thái Hoa Kỳ, tổng thư ký tòa đại giáo trưởng Israel. Ngoài ra còn có sự hiện diện của giáo sư Andrea Riccardi, chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio, người đã đóng góp nhiều trong việc làm sáng tỏ vai trò của Đức Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến. Hồi giáo cũng có đại diện là ông Pallavicini, quản nhiệm đền thờ Hồi giáo tại Roma và tổng thư ký trung tâm văn hóa Hồi giáo tại Ý. Ngỏ lời với cử tọa, Đức Thánh Cha đã tức khắc nói đến vị tiền nhiệm của Ngài là Đức John Paul đệ nhị, mà Ngài lặp lại lời kêu gọi sám hối được ghi khắc trên bức tường than khóc tại Jerusalem ngày 26 tháng 3 năm 2000. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha Benedicto không ngừng lặp lại những tiếng như thân hữu, huynh đệ và gặp gỡ. Đối với Đức Thánh Cha, cộng đồng Vatican II là một cột mốc không thể đảo lộn được. Ngài nhấn mạnh đến các cội rễ chung của Do Thái và Tín hữu Kitô. Theo Ngài, di sản này phải mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Thập giới của Do Thái giáo được Đức Thánh Cha lặp lại nhiều lần như cội nguồn thiết yếu của một nhân loại cần được duy trì và xây dựng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi Do Thái và Tín hữu Kitô hãy liên kết trái tim và đôi bàn tay với nhau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Lỗi tại ai? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cha mẹ nào cũng có lúc phải đau khổ vì con cái. Một đứa con hư hỏng là cả một chấn động đau thương kéo dài cả cuộc đời của cha mẹ. Tôi đã làm gì sai để phải gánh chịu nỗi đau thương này? Tôi có tiếp tục làm điều sai trái không? Có phải lỗi tại tôi mà con cái tôi hư hỏng không? Những câu hỏi như thế dày vò không biết bao nhiêu bậc cha mẹ. Những câu hỏi như thế quả thật gây âu lo và gieo nghi ngờ trong lòng cha mẹ. Thay vì giải thoát họ, những câu hỏi như thế khiến họ phải đi tới với những bước ngờ vực, bất ổn, vô định. Về lâu về dài, chúng khiến cha mẹ phải luôn sống trong tâm trạng sợ hãi. Sợ làm sai, sợ tương lai, sợ có thêm vấn đề, sợ đau khổ. Một số người cho rằng những câu hỏi như thế là vô giá trị và vô nghĩa. Họ lý luận rằng, cái gì qua hãy để cho nó qua. Dù mình có đúng hay sai, hối hận chẳng thay đổi được gì. Vậy thì tại sao phải lo âu về những thất bại trong quá khứ? Là tín hữu Kitô, chúng ta thường nại đến sự tha thứ. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta, và chúng ta cũng hãy tha thứ cho chính mình. Nhưng muốn hay không, đứng trước đau khổ, mà cụ thể là sự hư hỏng của con cái, chúng ta thường không thấy một cách rõ ràng. Chúng ta có làm hết bổn phận chưa? Chúng ta có cư xử đúng không? Những câu hỏi đó cứ ám ảnh chúng ta ngày đêm. Dĩ nhiên, là những con người bất toàn, cha mẹ nào cũng có thể phạm những lỗi lầm đối với bản thân, cũng như trong cách cư xử với con cái. Nhưng đó có phải hoàn toàn là lỗi của chúng ta không? Chúng ta có đáng trách về những điều đã xảy ra không? Trả lời được những câu hỏi đó không phải là chuyện đơn giản. Ông bà chúng ta vẫn thường nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Tánh khí của một đứa con không hẳn tùy thuộc vào cha mẹ. Có biết bao gia đình, trong đó cha mẹ thực sự là một đại họa cho con cái. Cãi vã, ấu đả, nghiện ngập, vô trách nhiệm đối với con cái, và cuối cùng ly dị nhau. Vậy mà từ cái hỏa ngục ấy vẫn toát ra được những cánh hoa rực rỡ. Con cái chăm chỉ học hành, nên người, thành tài, có quan hệ tốt với mọi người,
và có đời sống hôn nhân và gia đình đầm ấm. Những người con ấy luôn thề thốt sẽ không bao giờ đi lại vết chân của cha mẹ họ. Họ cam kết sẽ không bao giờ để cho con cái họ phải đau khổ như họ đã từng đau khổ. Ngược lại với bức tranh trên đây là những gia đình đầm ấm, trong đó cha mẹ là những người gương mẫu về mọi mặt. Vậy mà những gia đình như thế lại có những đứa con hư hỏng. Lỗi tại ai? Chắc chắn, đó là cơn ác mộng mà các bậc cha mẹ này phải trải qua hằng đêm khi nghĩ đến những đứa con hư hỏng. Cha mẹ xấu mà vẫn có thể có được những đứa con ngoan hiền. Và ngược lại, cha mẹ tốt mà vẫn không ngăn ngừa được sự hư hỏng của con cái. Nói như thế không có nghĩa là xem việc dạy dỗ là vô ích. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, hay con không cha như nhà không nóc, hoặc cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Chúng ta có cả một kho tàng ca dao tục ngữ về việc giáo dục gia đình. Nói như thế, ông bà chúng ta muốn khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của việc dạy dỗ con cái. Đông Tây Kim Cổ, ở đâu và thời nào cũng thế. Dạy dỗ con cái luôn được xem là một nghĩa vụ thánh thiêng của cha mẹ. Ở đâu và thời nào, sự nên người và thành tài của con cái cũng đều được xem là thành quả của giáo dục gia đình. Trái lại, do sự đổ vỡ gia đình, do cha mẹ thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ, con cái hư hỏng là chuyện thường không thể tránh được. 90% trẻ em phạm pháp đều đến từ những gia đình đổ vỡ hay thiếu trách nhiệm đối với con cái. Nói cách khác, có những quy luật chung không thể chối cãi được. Cha mẹ tốt ít có những vấn đề với con cái hơn cha mẹ xấu. Những gia đình êm ấm tạo ra những đứa con ổn định hơn những gia đình bất ổn. Tuy nhiên không có gì bảo đảm rằng việc giáo dục tốt luôn giúp cho con cái nên người, hoặc cha mẹ thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ, thì luôn làm cho con cái hư hỏng. Con cái của những gia đình gia giáo cũng vẫn có thể hư hỏng, mà con cái của những cha mẹ thiếu trách nhiệm hay không biết dạy dỗ vẫn có thể nên người. Lãnh lấy trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái là đi vào mầu nhiệm của tự do và cuộc song đấu giữa thiện và ác, giữa ân sủng và tội lỗi. Làm cha mẹ có trách nhiệm không chỉ là chú tâm giáo dục con cái theo đạo lý hay theo phương pháp sư phạm, mà còn đi vào chương trình của Thiên Chúa, tin tưởng vào tình yêu mầu nhiệm và vô biên của Ngài. Thánh nữ Monica, mẹ thánh Augustino, là một mẫu mực cho thái độ tin tưởng và phó thác này. Trong 30 năm, thánh nữ Monica đã cầu nguyện và làm mọi cách để người con hư hỏng của mình thoát khỏi cuộc sống vô luân và những tư tưởng đồi bại, lo âu và đau khổ. Nhưng thánh nữ lúc nào cũng đặt tin tưởng nơi tình yêu của Chúa. Phần thưởng lớn lao nhất mà Chúa dành cho thánh nữ là năm 386, thánh Augustino đã được ơn trở lại. Như được mãn nguyện hoàn toàn, một năm sau, thánh nữ đã thông dong trở về nhà cha. Những lời cuối cùng mà thánh nữ nói với con mình là: mẹ chẳng còn thấy có vui thú nào trong trần gian này nữa. Mẹ chẳng còn hy vọng điều gì trong trần thế nữa. Chỉ có một lý do để mẹ ráng sống thêm là được thấy con trở lại. Giờ đây, Chúa đã ban cho mẹ hơn những gì mẹ chờ đợi. Dạy dỗ con cái nên người là một nghĩa vụ thánh thiêng. Chính vì thế mà chẳng có gì làm cho cha mẹ lo âu buồn phiền và đau khổ cho bằng khi thấy con cái hư hỏng. Tuy nhiên, là những người có niềm tin, khi gặp thất bại và khổ đau, là những tín hữu Kitô, cha mẹ Kitô hữu phải đặt tất cả tin tưởng và phó thác vào Chúa. Ngài sẽ chẳng bao giờ để cho những kẻ trông cậy phải thất vọng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 1, câu 1 đến câu 4, và chương 4, câu 14 đến 21. Thưa Ngài Têu-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều đã được truyền lại cho chúng ta do các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và là những người phục vụ lời Chúa. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài. Mong Ngài sẽ hiểu rõ được rằng giáo huấn Ngài đã lãnh nhận thật là vững chắc, được đầy quyền năng thánh thần. Chúa Giêsu trở về miền Galilê và tiếng đồn về Người lan ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Chúa Giêsu đến Nazareth, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thánh thần Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm được Đức Chúa thương nhận. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả tập sách có tựa đề Cuộc săn đuổi mặt trời kể lại cuộc mạo hiểm của những người lính hoàng gia Tây Ban Nha trong thế kỷ thứ 19 đi chiếm thuộc địa bên Nam Mỹ, tại vùng đất mà ngày nay gọi là quốc gia Peru. Một người trong nhóm đem tặng cho viên tù trưởng trong bộ lạc da đỏ một quyển kinh thánh và nói: Đây là quyển sách thánh, nơi Thiên Chúa nói với con người, và ban cho những ai lắng nghe được lời Ngài một sức mạnh phi thường, vượt qua được mọi gian nan thử thách và được hạnh phúc trường sinh. Đón nhận quyển sách, viên tù trưởng kia vui mừng, vội mau tìm nơi vắng, đưa sách lên tai để lắng nghe Thiên Chúa nói. Nhưng thật là vô ích, ông cầm lên, đưa xuống đủ cách mà im lặng vẫn hoàn im lặng, không có tiếng Thiên Chúa nào phán cả. Bực mình, viên tù trưởng ném sách đi và lẩm bẩm: Ta bị gạt, ta đã bị gạt. Quý vị và các bạn thân mến, có thể ta sẽ cười thái độ ngớ ngẩn của cả hai người, người cho cũng như kẻ nhận. Không phải chỉ cầm quyển sách kinh thánh trong tay là nghe được lời Chúa. người cho cũng như người nhận cần phải thực thi một vài điều kiện để giúp cho mình và kẻ khác được nghe lời Chúa. Kinh Thánh là sách bán chạy nhất thế giới, vượt mọi kỷ lục từ xưa đến nay. Kinh Thánh được hâm mộ vì đó là một cuốn sách chứa đựng kho tàng lời Chúa, chứa đựng đầy dẫy những bí quyết giúp con người sống ơn gọi làm người của mình, đứng đắn và hạnh phúc. Biết lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa thấm nhập tâm hồn rồi đem ra thực hiện trong cuộc sống của mình là con người thành công trong nỗ lực sống ơn gọi làm người hạnh phúc. Cũng chính vì thế nên mẹ giáo hội cống hiến lời Chúa cho tín hữu qua các bài đọc phụng vụ mỗi ngày. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai đến nay, các bài tin mừng ngày Chủ nhật được phân chia như sau: Chu kỳ A theo phúc âm Thánh Matthew, Chu kỳ B theo phúc âm Thánh Marco và Chu kỳ C theo phúc âm Thánh Luca. Còn tin mừng theo phúc âm Thánh Gioan thì đặc biệt dùng cho mùa phục sinh và mùa phụng vụ khác. Trong số bốn thánh sử, Thánh Luca là người có óc sử gia hơn cả. Trong những câu mở đầu đoạn tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, thánh sử cho biết Ngài đã sưu tầm, tra cứu kỹ lưỡng các loại tài liệu truyền miệng, cũng như viết tay, để viết ra sách tin mừng của Ngài. Là người gốc Syri Antiochia, Thánh sử Luca không thuộc Do Thái giáo. Nghề bác sĩ y khoa khiến thánh sử đặc biệt chú ý đến các phép lạ chữa lành bệnh tật. Thánh sử đã từng là môn đệ của các tông đồ, bạn đồng hành và cộng sự viên của Thánh Phaolô. Vì là người Do Thái giáo theo Kitô giáo, Thánh Luca chú ý viết tin mừng cho anh chị em ngoài Do Thái giáo, nên hay cắt nghĩa các tập tục Do Thái để giúp họ hiểu dễ dàng hơn. Thánh sử không chú ý viết lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu, mà chỉ kể lại chứng tích lịch sử. Chứng tích lịch sử của Thánh Luca nhấn mạnh đến mấy mấu điểm thần học chính yếu sau đây. Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi cho những người ngoài Do Thái thấy con đường cứu độ. Ngài giảng dạy lưu động, nhưng là hiện thân tình thương yêu của Thiên Chúa đối với con người, đặc biệt đối với những người tội lỗi, yếu đau, bé nhỏ, bị bỏ rơi, bị khinh miệt ngoài xã hội, không tiếng nói, không quyền lợi, bị áp bức, chèn ép, bóc lột và đối xử tàn tệ nhất. Vì thế, ở đâu có bước chân và sự hiện diện của Ngài, là ở đó bừng lên ánh sáng cứu độ, niềm an vui và tình yêu thương hòa hợp. Chúa Giêsu cống hiến ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người, không trừ một ai, và ngay trong thời điểm của hiện tại, ngày hôm nay, trong lúc này và ở đây. Qua Ngài, Thiên Chúa đến thăm và cứu rỗi con người, thế nên mọi người cần phải chụp lấy dịp mai để đừng đánh mất ơn cứu rỗi. Phải biết tỉnh thức, chăm chú lắng nghe, nhìn xem và nhận ra sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu, đón nhận Ngài và sống theo Ngài. Nơi phần 2 của bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, chúng ta thấy Thánh sử Luca nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu. Ngài chịu phép thanh tẩy của Thánh Gioan Tiền Hô tại sông Giô-đan, và Thánh Thần Thiên Chúa đã hiện diện trên Chúa Giêsu trong những lúc bị cám dỗ. Thánh Thần Thiên Chúa đã hướng dẫn Chúa Giêsu, và giờ đây, trong bài giảng đầu tiên tại thành Nazareth, Chúa Giêsu cũng được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đây là ngày Chúa Giêsu tỏ mình ra cho những người đồng hương của Ngài khi Ngài nói: Đoạn sách thánh hôm nay đã được ứng nghiệm. Chúa Giêsu muốn nói rằng ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa ban ngày xưa, hôm nay hiện diện trong con người của Ngài. Sự hiện diện của ơn cứu rỗi đó không theo quan niệm và tiêu chuẩn của loài người, nhưng là theo chương trình của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi đó nằm trên một bình diện cao cả hơn, rộng lớn hơn và sâu xa hơn. Nó không chỉ hạn hẹp trong một số người hay một dân tộc, lại càng không phải là sự giải phóng về chính trị, kinh tế, văn hóa, cấp thời, trần thế. Ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đem lại cho con người được dành để cho tất cả mọi người tin và chấp nhận tin mừng của Ngài, không phân biệt giai cấp, màu da và chủng tộc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đã đến lúc người Việt Nam cần nhìn lại văn hóa của chúng ta, của tác giả Trương Tiến Đạt. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Chẳng cần phải giới thiệu, thì anh em cũng biết tôi là người Việt Nam. Nhưng thiết tưởng cũng nên nói ngay rằng, tôi là một người Công giáo Việt Nam. Đọc những bài viết về quê hương, ở trong mọi mặt báo, tôi có được nhiều niềm vui và cũng không thiếu những nỗi buồn, cộng thêm những lo lắng cho tương lai. Chính vì thế, tôi đã chọn đề tài cho suy nghĩ nhỏ này của mình là đã đến lúc người Việt Nam chúng ta cần nhìn lại văn hóa của mình. Lý do vì chính nơi đây mình đã được sinh ra, và cũng chính nơi đây tôi làm một người Việt Nam, được nuôi dưỡng lớn lên với những giá trị riêng và đặc biệt của người Việt. Kinh nghiệm học đường, lịch sử và qua giao tiếp dạy tôi một điều này là, những con người đã làm rạng danh non sông nước Việt là những người yêu mến và đắm chìm trong cái văn hóa Việt của chúng ta. Nó cũng cho chúng ta thấy rằng, những kẻ đã làm nhục non sông Việt và tương lai Việt là những kẻ đã hủy hoại cái giá trị Việt của chúng ta. Bằng chứng thì không làm sao kể hết. Mở mặt báo nào mà chúng ta chẳng bị bội thực với những tin tức sống động này. Tôi muốn chia sẻ ở đây cái suy nghĩ của tôi về vấn nạn thánh giá đồng chim. Đã có nhiều rồi, những tâm tư của những tâm hồn Việt được phô bày và diễn tả. Ở đây, tôi chỉ nhìn về khía cạnh văn hóa Việt của chúng ta. Nhìn trên phương diện quốc gia, tôi thấy việc đánh bom thánh giá là vấn đề vô đạo đức. Người nào ra lệnh hoặc thi hành việc này vì bất cứ lý do gì thì không xứng đáng làm một người Việt Nam. Vì lẽ, cái đạo đức căn bản nhất của người Việt ta là sự tôn trọng lẫn nhau. Nên nhớ rằng, đấy là cái lý do tại sao ông tổ của chúng ta lại là người ngư phủ Lạc Long Quân, và bà cố tổ của chúng ta lại là cô Sơn Tiên, bà Âu Cơ. Vì thế, dù khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng, địa dư, chúng ta vẫn gọi nhau là đồng bào. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chẳng phải chúng ta đã được dạy điều đó sao? tôi muốn nói rằng, giả như mà những người xúc phạm đồng bào, tín ngưỡng, không có cha đẻ đi nữa, thì cũng được người mẹ ưu ái dạy những điều tối căn bản việc này ngay từ ấu thơ, rồi lớn lên lại được dạy ở học đường. Thế thì những người vô giáo dục, vô văn hóa, bất hiếu, phản quốc, quên ơn sinh thành dưỡng dục này, có đáng được gọi là việc nữa không? Và nếu không đáng được gọi là việc nữa, thì liệu rằng họ sẽ làm gì với cái mảnh đất đầy yêu thương này? Và họ sẽ để lại cái ảnh hưởng gì cho thế hệ sau đây? Tôi đọc bài về giáo dục đạo đức trên báo Việt Nam Express, nghĩ về vấn đề này. Tôi thấy thương cho tổ quốc Việt và cái thế hệ đàn em của tôi. Họ sẽ đi về đâu? Câu trả lời của tôi để cho chính đương sự và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều thanh thản, mát mẻ, hai cha con bác Tám đạp xe ra hồ câu cá. Trời bắt đầu nhá nhem tối, nên cậu bé mò mẫm trong ba lô tìm cái đèn pin. Cầm đèn trong tay, cậu bé nảy ra một ý nghĩ và lên tiếng hỏi. Ba ơi, cái đèn pin này giá bao nhiêu tiền? Con ơi, đèn pin mắc tiền lắm. Lúc này vật giá leo thang rất nhanh, mà tiền bạc thì càng ngày lại càng khó kiếm hơn nữa. Vậy chứ xài điện tốn bao nhiêu? Còn cứ hỏi những người thu tiền điện thì sẽ biết, lại càng khổ hơn nữa. Vậy khi dùng ánh sáng mặt trời phải trả bao nhiêu tiền? Câu hỏi của cậu bé tới đây làm ông bố bắt đầu bực mình. Ông nheo mặt hỏi, sao hôm nay con lại muốn thử tính kiên nhẫn của ba như vậy? Sợ bị ba mất kiên nhẫn và được tặng cho một cái tát tai, nên cậu bé ngồi im lặng luôn, không dám hò hè lên tiếng nữa cho tới khi về đến nhà. Sau bữa ăn tối, trước khi đi ngủ, như thường lệ, cậu bé đến gần ba và âu yếm tặng cho ba một cái hôn trên má. Trước cử chỉ đầy tình con thảo đó, ông bố đổi mặt giận thành thương. Ông thở dài, rồi lại gợi chuyện với cậu bé. Con muốn biết ánh sáng mặt trời giá bao nhiêu hả? Ngày mai, con thử hỏi thầy cô dạy ở trường con, và rồi cho ba biết với. Cậu bé dí dỏm nói với giọng hiếu thắng. Ba ơi, con biết rồi. Con cũng không cần hỏi thầy cô nào nữa đâu. Con chỉ muốn hỏi thử xem ba có biết không đó thôi. Vậy con hãy nói nghe thử coi. Con nói cho ba nghe đây này. Đèn cầy mắc tiền. Đèn điện càng tốn nhiều tiền hơn nữa. Nhưng ánh sáng mặt trời chẳng tốn kém đồng xu nào cả. Ai cũng có thể dùng được, bất cứ ở đâu, và hoàn toàn miễn phí. Ánh sáng mặt trời không cần dây dẫn đi từ nơi này đến nơi khác, cũng không cần có đồng hồ nhảy số để tính tiền. Ba thấy không, chỉ cần nói lên một tiếng cảm ơn với Chúa là đấng tạo thành mặt trời dựng nên ánh sáng. Bấy nhiêu cũng đủ rồi, và có thể tự do tha hồ sử dụng bất cứ đi đâu dưới ánh sáng mặt trời, mà cũng chẳng phải vất vả gồng gánh mang chi theo mình nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, cầu nguyện là tâm tình biết ơn, là nói lên hai tiếng tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu yêu thích lòng biết ơn và rất đau lòng trước những kẻ vô ơn. Trong phúc âm Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người trong bọn họ khi thấy mình được lành sạch liền quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Chúa và sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Ngài lên tiếng hỏi: không phải cả 10 người đều được lành sạch sao? Thế thì 9 người kia ở đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? 9 người kia ở đâu? Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cũng là lời khiển trách thái độ vô ơn. Phải chăng số phần trăm của những người biết suy nghĩ, biết ý thức được hồng ân lãnh nhận và biết tạ ơn lại hiếm hoi đến thế sao? Phải chăng con người vẫn chưa được chữa lành tận gốc rễ bệnh phong của lòng ích kỷ, vô ơn, tệ bạc ư? Trong khi Chúa mong đợi nơi con người lòng biết ơn như hệ luận tự nhiên của sự việc. Thật vậy, nếu chúng ta đã lãnh nhận hồng ân Thiên Chúa ban cho, dĩ nhiên là phải nhìn nhận. Nếu chúng ta biết nhìn nhận, tất nhiên là phải rộng mở tâm hồn với lòng biết ơn. Chúa Giêsu không ra lệnh cho 9 người phong cùi được chữa lành phải trở lại tôn vinh, tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng nhẽ ra, chính họ phải biết tự ra lệnh cho chính mình để tỏ lòng biết ơn Chúa. Lòng biết ơn là hoa trái của trí khôn ngoan và của tâm hồn chính trực. Người có lòng ngay thẳng không thể nào không cảm ơn được. Chính vì thế, không có điều răn nào buộc con người phải cảm ơn ai. Lòng biết ơn phải nảy sinh từ bên trong mỗi người. Lòng biết ơn vì áp đặt chỉ là trống rỗng và chẳng có ý nghĩa là bao nhiêu cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi 9 người kia ở đâu? 9 người ấy cũng là mỗi người chúng ta. Bởi vì biết bao lần chúng ta cũng tỏ ra vô ơn tệ bạc, lười biếng trong việc tạ ơn Chúa. Chúng ta đều có lỗi vì thiếu sót không biết tạ ơn Chúa. Làm sao con người có thể theo kịp bước chân của Chúa với muôn ơn lành của Ngài? Những ơn lành Chúa ban cho chúng ta thật vô tận, như cát trên bãi biển. Và ai có thể đếm hết được những giọt nước trong biển cả mênh mông vô tận? Nhưng ít ra, con người cần ý thức được phần nào tình thương vô bến bờ của Thiên Chúa. 9 người kia ở đâu? Lời khiển trách đau buồn của Chúa phải thúc đẩy mỗi người chúng ta đại diện và đền bù thay cho những kẻ vô ơn vắng mặt. Một khi đã được chữa lành khỏi bệnh phong cùi của sự vô ơn, chúng ta sẽ đến cùng Chúa thay cho những kẻ chưa hiểu biết lòng thương vô biên của Chúa. Cầu nguyện vì thế là dâng lên Chúa tấm lòng cảm tạ tri ân vì muôn hồng ân Chúa ban cho chúng ta, và cũng là để cảm tạ thay cho những kẻ không trở lại tạ ơn Chúa. Tất cả mọi người đều có thể tạ ơn và hiểu được lý do tại sao phải cảm ơn. Có thể diễn tả lòng biết ơn bằng lời nói, và cũng có thể bằng sự yên lặng chiêm ngắm tình thương vô biên của Chúa. Vì thế, biết ơn là lời nguyện đơn sơ của những tâm hồn khiêm tốn khó nghèo, nhưng lại là lời cầu nguyện rất phong phú. Lạy Thiên Chúa là Cha, xin chữa lành trái tim chai đá của chúng con, vì không biết nhìn nhận hồng ân của Chúa và không biết cảm ơn. Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành căn bệnh phong cùi của sự vô ơn tệ bạc và cứu thoát chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con biết tôn vinh cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hăng soi bước. Lời Ngài đượm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.